Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 29 tháng 11 gồm có: trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là một vui bước tin mừng, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, lúc 12 giờ trưa Chủ nhật 28 tháng 10, như thường lệ, từ cửa sổ dinh công tòa, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa Giêsu mời gọi các tín hữu luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức là không để cho lòng mình trở nên lười biếng và đời sống thiêng liêng trở nên nguội lạnh. Không có động lực thiêng liêng, không hăng hái cầu nguyện, thiếu nhiệt thành trong sứ vụ, không say mê tin mừng và trái tim trở nên lãnh đạm, mất niềm vui sống và ham muốn làm việc. Cầu nguyện sẽ giúp cho chúng ta tỉnh thức, nó sẽ đốt lên ngọn lửa nhiệt thành trong tâm hồn khi chúng ta trở nên nguội lạnh, giúp chúng ta thoát khỏi thái độ lười biếng này. Kính mời quý vị nghe bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di oggi, prima domenica di Avvento, cioè la prima domenica di preparazione al Natale.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng trong phục vụ hôm nay, Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, Chúa Nhật đầu tiên chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, nói với chúng ta về việc Chúa Giêsu sẽ đến vào thời kỳ cuối cùng. Chúa Giêsu loan báo những cảnh tượng hoang tàn và những khốn khổ, nhưng chính lúc này Chúa mời gọi chúng ta đừng sợ hãi. Vì sao? Có phải vì mọi thứ sẽ ổn không? Không, nhưng vì Chúa sẽ đến. Chúa nói, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì anh em sắp được cứu chuộc. Thật là vui khi lắng nghe những lời khích lệ này. Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên bởi vì chính trong những lúc mọi sự dường như kết thúc, Chúa đến để cứu chúng ta. Hãy vui mừng chờ đón Chúa ngay cả khi ở giữa những khốn khổ, trong những khủng hoảng của cuộc sống và trong những bi kịch của lịch sử. Nhưng làm sao chúng ta có thể ngẩng đầu lên không bị những khó khăn, những đau khổ, những thất bại tràn ngập? Chúa Giêsu chỉ đường cho chúng ta bằng một lời nhắc nhở mạnh mẽ. Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Hãy tỉnh thức, sự tỉnh thức. Chúng ta hãy dừng lại ở khía cạnh quan trọng này của đời sống Kitô giáo. Từ những lời của Đức Kitô, chúng ta thấy rằng sự tỉnh thức được liên kết với sự chú ý. Hãy đề phòng, đừng để bị phân tâm, nghĩa là hãy tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là không để cho lòng mình trở nên lười biếng và đời sống thiêng liêng trở nên tầm thường. Hãy đề phòng vì chúng ta có thể là một Kitô hữu đang ngủ mê, và chúng ta biết là có nhiều Kitô hữu ngủ mê, những Kitô hữu bị tê liệt bởi tinh thần thế tục, không có động lực thiêng liêng, không hăng hái cầu nguyện, họ cầu nguyện như những con vẹt, không nhiệt thành với sứ vụ, không say mê tin mừng. Và điều này dẫn đến tình trạng mê ngủ, kéo mọi thứ về phía trước theo quán tính, rơi vào trạng thái thờ ơ, dửng dưng với mọi thứ, ngoại trừ những gì phù hợp với mình. Đây là một đời sống thật buồn, kéo lê như thế, không có niềm vui ở đó. Chúng ta cần phải tỉnh thức để không kéo lê những ngày sống theo thói quen, để không trở nên nặng nề, Chúa Giêsu nói, bởi những rắc rối của cuộc sống. Do đó, hôm nay là một dịp tốt để chúng ta tự hỏi, điều gì đè nặng lòng tôi? Điều gì đè nặng tinh thần tôi? Điều gì khiến tôi trở thành một Kitô hữu tìm sự thoải mái trên ghế bành của sự lười biếng? Thật là buồn khi thấy những Kitô hữu tìm sự thoải mái. Đó là những điều tầm thường làm tôi tê liệt, những thói xấu đè bẹp tôi xuống đất và ngăn cản tôi ngẩng đầu lên. Và tôi đang chú ý hay thờ ơ đối với gánh nặng trên vai của những người anh em. Những câu hỏi này tốt cho chúng ta bởi vì chúng giúp bảo vệ trái tim khỏi sự lãnh đạm, kẻ thù lớn của đời sống thiêng liêng. Sự lãnh đạm là sự lười biếng tạo ra nỗi buồn, làm mất đi niềm vui sống và ước muốn làm việc. Nó là một tinh thần tiêu cực, một tinh thần xấu, đóng đinh linh hồn trong sự say mê bằng cách đánh cắp niềm vui của nó. Sách Châm Ngôn nói, hãy giữ tim con cho thật kỹ vì từ đó mà sự sống phát sinh. gìn giữ trái tim, điều này có nghĩa là tỉnh thức. Và chúng ta hãy thấy một yếu tố cốt yếu, bí quyết để luôn tỉnh thức là cầu nguyện. Thật vậy, Chúa Giêsu nói, hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Chính lời cầu nguyện giữ cho ngọn đèn của trái tim luôn cháy sáng, đặc biệt là khi chúng ta cảm thấy lòng nhiệt thành trở nên nguội lạnh, thì lời cầu nguyện lại khơi dậy nó, bởi vì lời cầu nguyện đưa chúng ta trở về với Chúa, trở lại trung tâm của mọi sự. Nó đánh thức linh hồn khỏi sự mê ngủ và tập trung vào những gì quan trọng, vào mục đích của sự hiện hữu. Ngay cả trong những ngày bận rộn nhất, chúng ta đừng quên việc cầu nguyện. Lời cầu nguyện của trái tim thường lặp lại những lời cầu nguyện ngắn có thể giúp đỡ chúng ta. Trong mùa vọng, chúng ta hãy tập quen với việc nói, ví dụ, lạy Chúa Giêsu xin hãy đến. Thời gian chuẩn bị lễ Giáng sinh thật đẹp, chúng ta nghĩ đến hang đá, đến lễ Giáng sinh và chúng ta nói với cả tâm tình, lạy Chúa Giêsu xin hãy đến. Chúng ta hãy lặp lại lời cầu nguyện này suốt cả ngày, linh hồn sẽ luôn tỉnh thức. Và giờ đây chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ. Mẹ là người đã chờ đợi Chúa với tâm hồn tỉnh thức. Xin Mẹ đồng hành với chúng ta trong hành trình mùa vọng. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora de nostris nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E verbum caro factum est.
Et veritabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dificiamur promissionis Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc lại thảm cảnh của người di dân. Ngài cho biết hôm thứ Bảy, Ngài đã gặp các tham dự viên và các nhà tổ chức của lễ hội Javera lần thứ 26, sự kiện cổ võ đối thoại và gặp gỡ giữa các dân tộc và các nền văn hóa qua nghệ thuật, tranh luận và chứng từ. Tham dự sự kiện có các thành viên của các hiệp hội và các nhóm di dân và những người chia sẻ hành trình với họ. Đức Thánh Cha than phiền rằng có biết bao người di dân, ngay cả trong những ngày này, đang gặp nguy hiểm và nhiều người đã mất mạng sống tại các biên giới. Ngài cảm thấy đau lòng vì tin tức về tình cảnh mà rất nhiều người trong số họ gặp phải. Nhiều người chết ở kênh đào Anh, ở biên giới Belarus, ở địa Trung Hải. Trong số những người bị hồi hương ở Bắc Phi, họ bị những kẻ buôn người bắt và biến thành nô lệ. Chúng buôn bán phụ nữ, tra tấn đàn ông. Trong tuần này có những người vượt địa Trung Hải để tìm miền đất an sinh, nhưng ngược lại đã tìm thấy một phần ở đó. Bảo đảm cầu nguyện cho những người di cư đang ở trong những hoàn cảnh khủng hoảng này, Đức Thánh Cha nói, hãy biết rằng tôi ở gần các bạn. Ngài kêu gọi cầu nguyện và hành động. Ngài cảm ơn tất cả các tổ chức của giáo hội Công giáo và của những thể chế khác, đặc biệt là các tổ chức Caritas quốc gia và tất cả những người dấn thân để giảm bớt đau khổ của họ. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi những người có thể đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề này, đặc biệt là các cơ quan dân sự và quân sự, để sự thông hiểu và đối thoại cuối cùng sẽ vượt thắng mọi hình thức lợi dụng và hướng ý chí và nỗ lực tới các giải pháp tôn trọng nhân phẩm của những người này. Và Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nghĩ về những người di cư, về sự đau khổ của họ và thinh lặng cầu nguyện cho họ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
Tiếng gọi mùa vọng mời gọi mở tung cửa lòng đón con Thiên Chúa.
Covid đang tàn phá thế giới, gây xáo trộn cuộc sống con người trong mọi lĩnh vực. Trong nỗi khốn khó, tình liên đới thương yêu nhau trong tâm thức Việt tiếp tục được tỏ lộ. Nhìn từng đoàn người chạy xe máy chở theo vợ con, đồ đạc, trong túi không tiền bạc, không đồ ăn nước uống. Nhiều người chặn lòng thương đã chung tay nấu cơm, đổ xăng, trao nước uống với chút tiền lộ phí. Một chút thôi vì đoàn người quá đông, có tới hàng ngàn, hàng vạn. Mùa vọng đã đến, con dân Việt trông chờ tình yêu và lòng thương xót khơi nguồn từ trời cao, tuôn trào qua truyền thống cha ông. Và từ trời cao, Thiên Chúa đã làm mưa ơn cứu độ. Nếu năm xưa ở Bethlehem, người đã làm cho cái chuồng bò lạnh lẽo trở thành mái nhà ấm áp, thì hôm nay những tấm thân nghèo vẫn gặp được tình liên đới thương yêu. Từ chuyện nay nghĩ đến chuyện xưa. Cách đây chục năm, nhóm anh em Charai được đến vùng đất Đắk Pơ, vùng đất của người Banar, ngôn ngữ bất đồng. Họ gặp gỡ, thăm hỏi và nói chuyện làm ăn. Các anh nói nửa Charai, nửa Banar, pha trộn tiếng Kinh, nghe tức cười lắm, nhưng cũng đủ hiểu nhau. Lần đầu gặp gỡ, các anh lúng túng, không biết phải bắt đầu từ đâu để có thể bày tỏ Chúa Giê-xu cho những người đang sống dưới một vùng đất hoang sơ, cô quạnh như thế này. Vì có thời chạy đôn chạy đáo buôn bán tần tảo, anh trưởng nhóm có thể kể cho mọi người nghe về đủ chuyện bán buôn, từ việc nhận thầu dựng nhà góp vốn rồi lấy cà phê trữ dần, cho đến việc mua cà phê non. Cứ thế anh trả được món nợ của thời lắm tiền nhưng bạc phước, để cuối cùng trắng tay. Nhờ vậy, anh đã chạm chân vào vùng đất của Thiên Chúa, nhận được ân phúc Chúa hứa ban cho những tấm thân nghèo vững lòng cậy trông. Gặp nhau sau chầu rượu cần với nồi cháo gà, trời cũng đã về khuya. Anh và các bạn được chỉ cho chỗ để ngã lưng. Đêm ấy trên vùng đất lạ, mới gặp mà lòng anh nghe xót xa khi điểm mặt từng người nơi đây. Vì Thiên Chúa đã viếng thăm mà bà con chẳng ai hay biết, và anh muốn dẫn đưa tất cả vào mùa vọng mới, chứa chan vui mừng và hy vọng. Anh biết mình chẳng là gì và cũng chẳng làm được gì. Chúa ơi, xin Chúa trồng cây thánh giá ngay trên đất này, để mọi người nhận ra tình thương và ơn tha thứ tuôn trào từ trái tim Chúa khi bị lưỡi đồng đâm thâu. Lần thứ hai, nhóm các anh trở lại, mọi người bắt đầu đặt câu hỏi. Họ ngạc nhiên vì thấy anh trưởng nhóm nói chuyện lưu loát. Anh đứng ra giải thích, nói cho mọi người biết rằng chuyện tiền bạc thì anh không biết nhiều, vì đã mấy năm rồi chỉ lo đọc lời Chúa. Và anh bắt đầu kể cho mọi người nghe câu chuyện Giê-xu, dẫn mọi người đi vào chính cung lòng Thiên Chúa, đấng yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một, để tất cả những ai tin vào Con của Người thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Trong quyền năng của Con Thiên Chúa làm người và ở cùng chúng ta, mọi người sẽ không còn lo ngại những thế lực đen tối nữa. Trong làng có một bà đồng bóng. Ban đầu, ông chồng xin tin theo, nhưng sau ít ngày thì cả bà cũng muốn đi theo nữa. Những người vào nghề cúng bái thường phải được một vị thần báo mộng, hứa cho khả năng chữa bệnh và chỉ chỗ một cục đá đâu đó để làm bằng chứng cho sự hiện diện. Mỗi lần muốn xin chữa bệnh thì làm một con gà đặt trên hòn đá cúng gọi thần về. Trung thành với vị thần trong mộng, bà thầy cúng phá kiêng ăn thịt heo với đầu heo và đầu gà. Các anh đã nhân danh Chúa tiếp nhận bà bằng cách xin bà quỳ gối. Tất cả đứng chung quanh dâng lời khẩn nguyện, trong khi đang hát kinh tạ ơn thì bà ngã lăn ra. Coi như bà không còn bị thần ám đeo bám nữa. Các anh nói mọi người lấy thịt heo cho bà ăn để làm bằng chứng. Kể từ nay bà hoàn toàn được giải thoát khỏi thế lực vẫn phụ giúp bà, nhưng cũng đòi hỏi cúng bái và tin kiêng. Hôm sau, các anh theo bà con ra thăm nghĩa trang, nơi ông bà cha mẹ họ hàng được chôn cất nơi này. Thói quen của bà con sau khi chôn cất một người thì lấy chiếc chiếu đã cuốn xác đem đốt rồi nhìn theo hướng khói bay, vì họ cho rằng người chết sẽ đi theo hướng đó và tan biến trong trời đất. Cũng vì không biết người chết sẽ đi về đâu mà nghĩa trang um tùm cây cối với cỏ dại, anh em đã đề nghị bà con phát quang sạch sẽ. Bà con lo sợ rằng động vào cây cối cũng như động vào mồ mả sẽ bị ông bà phạt chết. Anh trưởng nhóm trả lời là nhà mình cần sạch sẽ thì nhà ông bà cũng phải lo sao cho sạch sẽ chứ. Hôm đó, bà con đã dọn dẹp, phát quang nguyên khu rừng, dành làm nghĩa trang. Khi bà con đã thuận tình theo Chúa, anh em dẫn bà con tới nhà thờ giáo xứ. Cha xứ Anh Khê mở tung cửa đón tiếp bà con và có bao nhiêu đồ ăn dự trữ đem ra hết, mừng đoàn con Banat với Gia Rai chung bước trở về. Cuộc gặp gỡ đầu tiên thật nồng ấm, cha xứ cởi mở và thân tình, làm ai nấy vui mừng lẫn kinh ngạc. Cứ thế, những lần tiếp theo, bà con kéo tới mỗi ngày thêm đông, đầy nhà xứ. Tất cả đã được vị mục tử tốt lành dẫn đến gặp gỡ Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thật tuyệt vời khi tất cả các vị mục tử cũng bày tỏ được khuôn mặt của đấng chăn chiên nhân hậu, vui mừng vắt chiên trên vai trở về, những con chiên bơ vơ lạc lõng, để chỉ có một đoàn chiên và một chú chiên. Thế nhưng, trên vùng đất của lương dân, chẳng biết đến bao giờ mùa vọng mới bắt đầu. Vì vẫn còn biết bao người chưa nghe biết con Thiên Chúa đã giáng trần để mà trông mong. Đấy là chưa kể những người đã biết Chúa đến rồi, nhưng vẫn hững hờ. Thì ra, mùa vọng đã khởi đầu từ nơi Thiên Chúa, chính người chuẩn bị cho ngôi hai Thiên Chúa đến tìm gặp con người, đưa mọi người về lại trong tình yêu và ân sủng. Đặc biệt, ngay trong hiện tại, dịch bệnh hoành hành trong từng ngõ hẻm và nhất là trong bệnh viện. Nhiều bệnh nhân trở nặng, đứng giữa lành ranh mong manh của sự sống và cái chết. Thì thời gian của mỗi người không còn tính bằng năm tháng, mà là những khoảnh khắc. Hội thánh được sai đi tìm kiếm và đưa con người về với Thiên Chúa để lành ranh sinh tử của đời người trở thành khoảnh khắc của ân sủng. Thế nhưng, giữa hơn 23.000 người Việt ra đi trong cô đơn, không người thân thích do Covid, thì đã có bao nhiêu người gặp được người của Thiên Chúa và Hội Thánh? Những cuộc gặp gỡ trong ân sủng mà các linh mục, tu sĩ thiện nguyện kể lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên, Thiên Chúa vẫn có cách để thi thố quyền năng của người và trao ban ơn cứu độ. Nhưng Chúa lại cũng đòi những người đã nhận biết và đã tin nhận phải ra đi rao giảng tình thương của Thiên Chúa, hòa mình trong nhịp bước Giêsu Kitô dưới nhân trần hôm nay. Tiếng gọi mùa vọng một lần nữa vang lên trong lòng người môn đệ, rồi lại tiếng gọi của con Thiên Chúa làm người.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Giáo hội Đông Âu đương đầu với làn sóng COVID-19 mới.
Đông Âu, khi các chính phủ trên khắp châu Âu áp đặt các biện pháp hạn chế để chống lại sự gia tăng đột biến của virus corona trong mùa đông, các nhà lãnh đạo giáo hội đang kêu gọi công dân ở các quốc gia Đông Âu hợp tác với các chiến dịch y tế.
Tỷ lệ tử vong tăng 10%, chủ yếu từ biến thể Delta, đã được báo cáo trên khắp châu Âu trong tuần đầu tiên của tháng 11. Trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo châu lục này có thể có nửa triệu người chết trong những tháng tới, nhiều tổ chức đòi hỏi phải có chứng chỉ 3G như xác nhận đã tiêm vaccine, bị nhiễm COVID và đã lành hay xét nghiệm âm tính để vào một số nơi. Tại Bungary, nơi chưa đến 1/4 dân số được tiêm vaccine, các bệnh viện được báo cáo là đầy bệnh nhân COVID-19. Tại nước láng giềng Rumani, nơi có tỷ lệ tử vong do COVID-19 tính trên đầu người là cao nhất thế giới, trong thông cáo hôm 30 tháng 10, Tổng giáo phận Bucharest của chính thống giáo cho biết đã chấp nhận yêu cầu của Bộ Y tế Rumani và mở các nhà nguyện làm nhà quan thi hài tạm thời. Trong khi đó, trong thư đề ngày 29 tháng 10, các giám mục công giáo đông phương của Rumani kêu gọi các tín hữu hãy cầu nguyện, tiêm phòng và tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các biện pháp cần thiết. Tại Áo, hôm 15 tháng 11, lệnh phong tỏa đã được áp dụng đối với tất cả những người trên 12 tuổi không tiêm vaccine. Hôm 13 tháng 11, Hội đồng Giám mục Áo đã thắt chặt các quy tắc của mình, bắt buộc phải đeo khẩu trang cùng với các biện pháp mới về khử trùng, thông gió và giữ khoảng cách. Dù sắc lệnh mới về các biện pháp bảo vệ COVID-19 của chính phủ Áo miễn trừ các cuộc tụ họp thực hành tôn giáo, nhưng bất kỳ ai tiến hành các cử hành phải có chứng chỉ 3G, trong khi các quy tắc về ca hát, xưng tội và rước lễ đã được thắt chặt theo hướng dẫn chi tiết của giáo hội. Ở nước láng giềng Slovakia, trong thư gửi ngày 14 tháng 11, các giám mục kêu gọi công dân tiêm vaccine như một biểu hiện cụ thể và trưởng thành của đức tin vào Chúa. Các ngài viết, cộng đồng Kitô giáo chúng ta nên có quan điểm đúng đắn vào thời điểm quan trọng này. Như Đức Thánh Cha đã nói, tiêm vaccine là biểu hiện của tình thương yêu tha nhân. Chúng tôi kêu gọi các linh mục quảng bá sứ điệp đúng đắn và khuyến khích tiêm chủng, đồng thời tuân thủ các quy tắc vệ sinh. Đây cũng là biểu hiện thực sự của chúng ta về thái độ sống có ý thức và kiên định. Tại Ukraine, nơi chưa đến 1/5 trong tổng dân số 43,3 triệu người được tiêm chủng đầy đủ, Giáo hội Công giáo đã mở nhà thờ chính tòa phục sinh ở Kiev, làm trung tâm tiêm chủng vào ngày 7 tháng 11 và cung cấp chỗ tại các nhà thờ ở 5 thành phố khác làm nơi điều trị. Về phía nam của Croatia, giám mục nghi lễ Byzantine Milan Stipic của Kijevci đã cảnh báo về sự chia rẽ ngày càng tăng giữa các thành viên giáo hội về việc tiêm vaccine. Ngài kêu gọi người Công giáo đối diện với đại dịch bằng cách quay trở lại các giá trị sống của Kitô giáo và một lối suy nghĩ thực sự được phúc âm hóa.
Đàn sĩ cuối cùng của Tibirin qua đời.
Maroc, giáo hội Maroc ở Rabat cho biết, hôm Chủ nhật ngày 21 tháng 11, sau những năm cuối đời sống âm thầm ẩn dật trong tu viện Minden ở Maroc, đàn sĩ Jean-Pierre Schumacher, người Pháp, dòng Trappist, người sống sót cuối cùng trong vụ bắt cóc và thảm sát tàn bạo 7 tu sĩ dòng Trappist tại đan viện Tibirin ở Algeria vào năm 1996, đã qua đời cách bình an ở tuổi 97.
Vào đêm ngày 26 rạng sáng ngày 27 tháng 3 năm 1996, cha Jean-Pierre đang ở trong phòng của mình ở lối vào đan viện. Do đó, bọn khủng bố đã không tìm thấy cha. Đàn sĩ Amedi thoát chết cũng vì những kẻ khủng bố có thông tin rằng có 7 tu sĩ trong đan viện. Nhưng trong những ngày đó, có 2 vị tu sĩ đến thăm cộng đoàn nên có tất cả 9 người. Nhưng kẻ khủng bố đã bỏ đi cùng với 7 tu sĩ đầu tiên mà chúng tìm thấy. Ngay lúc đó, không ai tưởng tượng được bọn khủng bố sẽ giết họ. Nhiều người nghĩ rằng chúng sẽ trao đổi họ với một số kẻ khủng bố bị bắt làm tù binh. Việc giết hại họ cũng đã gây chấn động một phần xã hội Algeria. Đàn sĩ bề trên cộng đoàn Christom de Cherche và 6 anh em tu sĩ khác đều bị chặt đầu, và 2 tháng sau, người ta phát hiện đầu của họ ở nơi không xa Tibirin. Tuy nhiên, thi thể của họ không bao giờ được tìm thấy. Vào tháng 12 năm 2018, đàn sĩ Jean-Pierre lần đầu tiên trở lại Algeria để dự lễ phong trần phước cho các tu sĩ cùng dòng và các Kitô hữu tự đạo khác đã bị những kẻ khủng bố sát hại vào những năm 1990. Vào dịp ra mắt bộ phim Những Người Của Chúa của đạo diễn người Pháp Xavier Beauvoir, đàn sĩ Jean-Pierre được thế giới chú ý đến. Bộ phim gợi lại sự hiện diện thinh lặng và cầu nguyện của các đàn sĩ Tibirin, một sự hiện diện dìm sâu trong bối cảnh xã hội và tôn giáo của nơi này. Trong phim, đàn sĩ Jean-Pierre mới thuật lại những sự kiện của những ngày bi thảm của cộng đoàn các đàn sĩ Tibirin chọn ở lại Nigeria bất chấp những đe dọa của những kẻ khủng bố và sự thù địch từ quân đội. Cha nói, đó là sự lựa chọn mà chúng tôi đã cùng nhau thực hiện, ở lại bất chấp mọi thứ để tiếp tục là một cộng đoàn cầu nguyện bên cạnh những người hàng xóm Hồi giáo của chúng tôi. Chúng tôi không thể rời đi. Sự hiện diện của chúng tôi trong tu viện là một dấu hiệu của lòng trung thành với phúc âm, với giáo hội và với người dân Algeria. Chúng tôi không muốn trở thành những người tử vì đạo, nhưng là những dấu chỉ của tình yêu và hy vọng. Ngài cũng cho biết, Ngài thường tự hỏi tại sao mình lại được phép sống sót sau vụ thảm sát, và Ngài nhận ra rằng Thiên Chúa đã giao cho Ngài sứ mạng làm chứng về các sự kiện của Tibirin và làm cho kinh nghiệm hiệp thông với những người anh em Hồi giáo của chúng tôi, điều chúng tôi tiếp tục ở đây trong tu viện Mides được biết đến.
Ngoại trưởng Serbia khẳng định sự tốt đẹp và bền vững của tương quan với tòa thánh.
Serbia, vào ngày 22 tháng 11, chia sẻ với giới báo chí, Ngoại trưởng Nikola Selaković của Serbia nói rằng quan hệ song phương giữa Serbia và tòa thánh là tốt đẹp và ổn định, đồng thời lưu ý rằng Serbia cam kết nuôi dưỡng và thúc đẩy mối quan hệ tổng thể với Vatican trên tinh thần đối thoại và hiểu biết.
Tuyên bố của ông Selaković được đưa ra sau cuộc gặp với Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng tòa thánh. Ông cho biết, ông hài lòng với việc tăng cường quan hệ song phương ổn định và mang tính xây dựng với tòa thánh. Lưu ý rằng, Đức Tổng giám mục Gallagher đã viếng thăm Serbia chỉ một tháng sau khi ông thăm Vatican. Ngoại trưởng Serbia nói, chúng tôi coi chuyến thăm này là nền tảng tốt để hợp tác hơn nữa, phù hợp với lợi ích chung của hai nhà nước. Chúng tôi rất quan tâm đến việc tổ chức vòng tham vấn chính trị song phương tiếp theo, và chúng tôi đã kết luận rằng sẽ rất tốt nếu tiếp tục thực hành đó, vốn đã bắt đầu vào tháng 5 năm 2019, vào nửa đầu năm tới. Ông Selaković cho biết, Serbia và Tòa Thánh có quan điểm giống nhau về một số vấn đề đáng kể có tầm quan trọng quốc tế, chẳng hạn như bảo vệ di sản Kitô giáo và phát triển nhân quyền của Kitô hữu, vấn đề người tị nạn và di cư, cũng như áp dụng chương trình nghị sự 2030 của Liên Hiệp Quốc vì sự phát triển bền vững. Ông cảm ơn Đức Tổng giám mục Gallagher về sự hỗ trợ của Tòa Thánh đối với Serbia trong quá trình hội nhập châu Âu. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã thăm Serbia trong hai ngày 21 và 22 tháng 11 vừa qua. Ngài đã gặp các vị lãnh đạo giáo hội công giáo địa phương và chủ sự một lễ phong chức giám mục. Ngài cũng dùng cơm tối với Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Porfirio. Trong ngày 22 tháng 11, Đức Tổng Giám mục đã gặp Tổng thống, Thủ tướng và Ngoại trưởng của Serbia trước khi trở về Roma.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.